Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 16 tháng 2 có những nội dung chính sau đây. Tỉnh ủy Thái Nguyên gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, sơ kết trao giải cuộc thi báo chí, đưa nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống năm 2022. 103 giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên năm học 2022-2023. Đồng thuận cao góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 15 tháng 2, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, sơ kết trao giải cuộc thi báo chí, đưa nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống năm 2022 và phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Mai Thị Thúy Nga, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cuộc thi báo chí đưa nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống năm 2022, thu hút đông đảo cán bộ, phóng viên và cộng tác viên của các cơ quan báo chí, truyền thông trong và ngoài tỉnh tham gia. Tính từ khi phát động cuộc thi đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, đã có trên 350 tác phẩm dự thi ở các loại hình báo chí thuộc nhiều thể loại như phóng sự, ghi chép, ký, bút ký, bài điều tra, bài phản ánh, tọa đàm, tác phẩm đa phương tiện. Các cơ quan báo chí của tỉnh đã tổ chức chấm sơ khảo và lựa chọn 93 tác phẩm chất lượng cao gửi về ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh để chấm xét trao giải, tăng 15 tác phẩm so với năm 2021. Nhìn chung các tác phẩm dự thi có chất lượng tốt, mảng đề tài phong phú, một số tác phẩm được đầu tư công phu. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải khẳng định, cuộc thi báo chí đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên vào cuộc sống đã mang lại hiệu ứng tích cực, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí mong muốn đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh luôn mắt sáng, lòng trong, bút sắc, có nhiều tác phẩm chất lượng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đề ra. Đối với cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban chỉ đạo 35 của tỉnh, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai cuộc thi sâu rộng, sáng tạo, hiệu quả. Nhân dịp này, Ban tổ chức cuộc thi báo chí đưa nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống, đã tặng giấy chứng nhận và khen thưởng 45 tác phẩm đoạt giải cuộc thi năm 2022, gồm 2 giải A, 8 giải B, 12 giải C và 23 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Chiều ngày 15 tháng 2, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 2 năm 2023. Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Trong 2 tháng đầu năm 2023, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã tập trung tuyên truyền những nội dung chính như chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Thái Nguyên, các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước và của tỉnh trong năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Bên cạnh phản ánh những mặt tích cực, các cơ quan báo chí còn có nhiều tin bài phản ánh những khó khăn, bất cập, vấn đề dư luận quan tâm. Phát biểu định hướng công tác tuyên truyền, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Duy Hoàng đề nghị các cơ quan báo chí tập trung vào một số nội dung như việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, tham gia các cuộc thi báo chí do Trung ương và tỉnh tổ chức. Ngày 15 tháng 2, đoàn công tác của Thành ủy Thái Nguyên do đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Đồng Liên và phường Sa Sàng. Cùng tham gia buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng các ban xây dựng Đảng của Thành ủy. Năm 2022, tổng thu ngân sách của xã Đồng Liên được trên 6 tỷ đồng, đạt trên 133%, sản lượng lương thực có hạt đạt trên 3.300 tấn, bằng trên 111% kế hoạch. Công tác an sinh xã hội được chú trọng. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Đảng ủy xã đã làm tốt công tác chăm lo Tết cho người nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, đảm bảo mọi gia đình đều có Tết. Hiện nay toàn xã chỉ còn 8 hộ nghèo, các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao được giữ vững. Hiện nay cấp ủy xã đang nỗ lực cố gắng thực hiện tốt các tiêu chí để phấn đấu đưa xã trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tại buổi làm việc, Đảng ủy xã kiến nghị thành phố và cấp có thẩm quyền xem xét cải tạo, nâng cấp, mở rộng tuyến đường dây gang thép đi thành phố Thái Nguyên qua địa bàn xã, cứng hóa thay thế cầu treo Xuân Đám – Hương Sơn đã dừng khai thác từ tháng 8 năm 2022, nâng cấp hoặc xây mới dãy nhà lớp học 2 tầng đã xuống cấp của trường trung học cơ sở Đồng Liên. Cùng với các kiến nghị của xã, các thành viên trong đoàn cũng đóng góp nhiều ý kiến với xã về công tác xây dựng đảng, trong đó có công tác phát triển đảng viên, tăng cường quản lý nhà nước trong công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đảng viên, đặc biệt đội ngũ cán bộ nguồn chuẩn bị cho nhiệm kỳ tới. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, để xây dựng Đồng Liên trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh và thành phố, cấp ủy cần tăng cường công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, ra soát các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, quan tâm hơn nữa đến công tác giảm nghèo, tập trung lãnh đạo chỉ đạo xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp, tổ hợp tác xã nông nghiệp theo mô hình nông nghiệp công nghệ cao, phấn đấu đưa Đồng Liên trở thành vùng sản xuất nông nghiệp lớn của thành phố và tỉnh. Tại phường Gia Sàng, đoàn công tác đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy chính quyền phường trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Ngoài thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, trong đó thu ngân sách nhà nước năm 2022 đạt trên 24 tỷ đồng, bằng trên 105% kế hoạch. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được thực hiện có hiệu quả. Gia Sàng là một trong những đơn vị tiêu biểu của thành phố trong thực hiện chương trình chuyển đổi số, đã thành lập được 13 tổ công nghệ cộng đồng với 130 thành viên tham gia tại các khu dân cư, nhiều ứng dụng điện tử như cài đặt xe Thái Nguyên, sổ tay điện tử đảng viên, lắp đặt hệ thống camera an ninh thu được hiệu quả cao. Đặc biệt năm qua, trên địa bàn phường có nhiều dự án công trình lớn được thực hiện nên công tác giải phóng mặt bằng đã được cấp ủy chính quyền phường thực hiện quyết liệt hiệu quả. Công tác xây dựng đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn đề nghị cấp ủy phường tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng, đặc biệt là chỉ tiêu kết nạp đảng, đẩy mạnh việc triển khai nghị quyết của đảng, tăng cường nắm bắt dư luận, công tác dân vận, đặc biệt là kịp thời giải quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Định hướng và nhấn mạnh những nội dung trọng tâm lớn để phường Gia Sàng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm 2023, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị cấp ủy chính quyền phường tiếp tục làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, cần có các giải pháp cụ thể khoa học, sẻ chia kinh nghiệm giải phóng mặt bằng của nhiều đơn vị xã phường, tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng, môi trường đô thị. Trong công tác xây dựng đảng, cấp ủy đảng cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát trên các lĩnh vực, từ chính quyền đến cơ sở, để kịp thời có nhiều điều chỉnh phù hợp. Cần có giải pháp quyết liệt cụ thể trong công tác phát triển đảng viên, phát triển tổ chức cơ sở đảng trong các đơn vị doanh nghiệp có đủ điều kiện. Tiếp tục là điểm sáng của thành phố trong công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính. Để tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành văn bản số 378 về việc tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp. Theo đó, thành phố yêu cầu các phòng ban đơn vị thực hiện kế hoạch số 85 ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện đề án đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2030, chỉ đạo thúc đẩy phát triển các vùng sản xuất nông sản thực phẩm an toàn, mở rộng các vùng sản xuất tập trung, sản phẩm chủ lực của thành phố, kết hợp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm sản an toàn, truy xuất được nguồn gốc gắn với xúc tiến thương mại phát triển thị trường, đẩy mạnh phát triển chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, chỉ đạo sản xuất theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn đảm bảo an toàn thực phẩm, mở rộng các vùng sản xuất được cấp mã số vùng trồng, nhất là tại các vùng sản xuất chè trọng điểm có thương hiệu trên địa bàn thành phố, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra giám sát công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Đối với Ủy ban Nhân dân các phường xã, thành phố yêu cầu phối hợp với các phòng ban đơn vị liên quan đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm tra đối với cơ sở sản xuất kinh doanh có hành vi không đảm bảo an toàn về an toàn thực phẩm, kịp thời phát hiện các tổ chức cá nhân có hành vi sản xuất kinh doanh trái quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyên truyền đến chủ cơ sở sản xuất kinh doanh các quy định của nhà nước về an toàn thực phẩm. Ngày 16 tháng 2, tại trường Trung học cơ sở Nha Trang, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên đã khai mạc hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trung học cơ sở năm học 2022-2023. Tham gia hội thi có 103 giáo viên đang giảng dạy tại 36 trường trung học cơ sở trên địa bàn. Năm nay, hội thi được tổ chức song song cả hai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và chương trình giáo dục phổ thông năm 2006. Theo đó, đối với giáo viên dạy khối lớp 6-7 sẽ thi các môn khoa học tự nhiên, toán, công nghệ, tin học, giáo dục thể chất theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Giáo viên dạy lớp 8-9 sẽ thi các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, công nghệ, thể dục theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006. Mỗi giáo viên tham gia hội thi phải trải qua các phần thi, trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy bộ môn dự thi của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Thời gian trình bày không quá 30 phút, thực hành một tiết dạy theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra hội thi. Ban tổ chức khuyến khích các giáo viên dự thi ứng dụng những sáng tạo và công nghệ mới vào quá trình giảng dạy. Tất cả các thí sinh đều được thi dạy tại lớp học có số lượng học sinh đúng theo hiện trạng. Mỗi đơn vị nhà trường được phép đăng ký từ 20% đến 30% giáo viên trên tổng số giáo viên của nhà trường. Thông qua hội thi nhằm phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trung học cơ sở, tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong các nhà trường. Hội thi cũng là căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên. Hội thi sẽ diễn ra đến hết ngày 23 tháng 2 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, dự án xây dựng sân vận động Thái Nguyên là một trong những dự án trọng điểm trên địa bàn trong giai đoạn hiện nay. Đây là dự án được kỳ vọng sẽ nâng tầm đô thị Thái Nguyên theo hướng văn minh hiện đại, xứng đáng vị thế là trung tâm vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Với chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, thành phố Thái Nguyên đã và đang tập trung đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi để thi công dự án. Mặc dù là một hộ nghèo, chủ yếu sinh sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp, nhưng khi dự án xây dựng sân vận động Thái Nguyên vào, gia đình bà Nguyễn Thị Vinh, xóm chợ, vẫn sẵn sàng ủng hộ dự án. Bà là một trong những hộ đầu tiên của xóm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, bàn giao toàn bộ trên 3.343 m² đất nông nghiệp, nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu tái định cư. Mới đây, bà nhất trí bàn giao nốt hơn 200 m² đất thổ cư để đơn vị thi công triển khai dự án. Nói theo tấm gương của mẹ, con trai bà Vinh là anh Nguyễn Quang Mạnh cũng nhất trí bàn giao trên 900 m² đất, trong đó có 100 m² đất thổ cư cho đơn vị thi công và nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu tái định cư. Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Vinh, xóm chợ, xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tôi cũng thấy là nhà nước áp dụng đền bù cho gia đình nhà tôi cũng được đầy đủ. Tôi cũng nhất trí là để cho bàn giao cho tất cả đất ở, rồi là nói chung là đất nông nghiệp cho nhà nước để cho làm ăn cho nó thuận lợi, tôi cũng nhất trí như thế.
Có thể thấy, mặc dù phải dừng hoạt động sản xuất nông nghiệp truyền thống và di chuyển cả chỗ ở, nhưng các hộ gia đình trên đã sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để đóng góp vào mục tiêu chung là triển khai thành công dự án xây dựng sân vận động Thái Nguyên, qua đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để có được sự đồng thuận này, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến đầy đủ, công khai các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Ông Lê Khương Duy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Một số hộ dân thì còn thắc mắc, còn băn khoăn về cái tài sản trên đất và một số cái hạng mục tài sản. Thì chính quyền địa phương cũng đã thực hiện ý kiến chỉ đạo của thành phố, thành lập 3 cái tổ công tác đến từng hộ gia đình để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các hộ gia đình và tổng hợp các ý kiến để báo cáo lãnh đạo thành phố. Thì có những ý kiến thì lãnh đạo địa phương rồi là trung tâm quỹ đất đã trả lời tại hộ gia đình thì đã được gia đình đồng thuận và đồng tình và chia sẻ. Thì còn có những ý kiến vượt thẩm quyền thì tổ công tác đã ghi lại bằng biên bản và báo cáo với lãnh đạo để xin ý kiến chỉ đạo. Thì cho đến giờ phút này thì khoảng 80% các hộ gia đình cũng đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
Là một dự án trọng điểm của tỉnh, sân vận động Thái Nguyên có tổng diện tích quy hoạch 15,47 ha, trong đó diện tích phải giải phóng mặt bằng lớn trên 13,57 ha. Với sự đồng thuận cao trong nhân dân, trên 8 ha đã được giải phóng mặt bằng sạch, bàn giao cho đơn vị thi công. hiện nay thành phố đang tích cực chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư, đồng thời tiếp tục tuyên truyền vận động 37 hộ phải di chuyển chỗ ở, bàn giao đất thổ cư, phục vụ thi công dự án. Ông Nguyễn Văn Đồng, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên nói.
Về công tác bồi thường thì chúng tôi đã thực hiện thống kê kiểm đếm được 94 trên 94 hộ và cũng đã chi trả được trên 140 tỷ. Hiện nay trong dự án thì có 37 hộ phải di chuyển chỗ ở. Thì hiện nay thì trung tâm ủy ban thành phố cũng đã bố trí rất nhiều khu tái định cư ở các khu vực liền kề để tạo điều kiện cho bà con di dời. Thì với những cái tồn tại còn lại thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng làm thế nào đấy chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh cũng như ủy ban thành phố và sự vào cuộc của các phòng ban thì chúng tôi sẽ đảm bảo được tiến độ trong quý 1 năm 2023.
Dự án sân vận động Thái Nguyên có tổng mức đầu tư trên 460 tỷ đồng với quy mô 22.000 chỗ ngồi, thiết kế đồng bộ và hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn thi đấu quốc tế. Hiện nay chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thái Nguyên đang tích cực triển khai thi công. Tuy nhiên, để dự án thi công đúng tiến độ, bên cạnh những giải pháp quyết liệt đồng bộ của các cấp các ngành chức năng, chính sự đồng thuận của người dân trong việc bàn giao mặt bằng có ý nghĩa rất quan trọng. Có như vậy, dự án trọng điểm của tỉnh mới sớm được hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2024 theo kế hoạch đề ra. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe nội dung tiếp theo về truyền thống 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang thành phố Thái Nguyên. 2. Trong thực hiện chính sách hậu phương quân đội, thành phố là địa bàn tập trung nhiều đối tượng chính sách của toàn tỉnh. Các cấp ủy, chính quyền, nhân dân thành phố luôn coi trọng và làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội. Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã phối hợp với Phòng Nội vụ Lao động Thương binh Xã hội thành phố và các ngành đoàn thể chủ động tham mưu để cấp ủy chính quyền các cấp lãnh đạo chỉ đạo thực hiện việc chăm sóc, giúp đỡ các gia đình có công với cách mạng, gia đình thương binh liệt sĩ, các đối tượng chính sách như tổ chức thăm viếng, xây dựng nghĩa trang liệt sĩ, nhà tình nghĩa, triển khai hướng dẫn làm các thủ tục khen thưởng, huân huy chương cho các đồng chí đã tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở các chiến trường BCK, triển khai thực hiện tốt các chế độ chính sách hiện hành đối với những người có công với cách mạng. Tính đến năm 2007, đã làm thủ tục giải quyết cho các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự đi lao động hợp tác quốc tế và trong nước 1.755 trường hợp, làm 64 nhà tình nghĩa, tặng 2.786 sổ tiết kiệm, 221 vườn cây tình nghĩa trị giá hàng tỷ đồng. Hiện đang nhận phụng dưỡng 4 bà mẹ Việt Nam anh hùng ở thành phố. Ngoài ra còn thường xuyên chăm lo đời sống vật chất tinh thần của các đối tượng chính sách như thăm hỏi, tặng quà, tổ chức khám chữa bệnh tại nhà và hiện nay đang tham mưu cho lãnh đạo và chính quyền thành phố triển khai thực hiện quyết định số 290 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 8 tháng 11 năm 2005 về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. Trải qua 60 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng vũ trang thành phố Thái Nguyên đã đoàn kết nhất trí, vượt qua biết bao khó khăn gian khổ, chiến đấu kiên cường, lập nhiều chiến công xuất sắc. Với những thành tích đã đạt được, lực lượng vũ trang thành phố đã được Đảng, Nhà nước, quân đội, cấp ủy chính quyền địa phương trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố và 17 đơn vị cơ sở đã được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ký quyết định tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ. 2 huân chương quân công, một hạng nhất và một hạng ba. 22 huân chương chiến công hạng nhất, hạng nhì, hạng ba. 1 huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng ba. 24 bà mẹ Việt Nam anh hùng. 2.092 bảng vàng, gia đình vẻ vang. 1,2 vạn huân huy chương kháng chiến chống Mỹ và nhiều cá nhân được tặng huân chương chiến công các hạng. Gần 500 lượt đơn vị dân quân tự vệ đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng và đơn vị xuất sắc. Gần 400 bằng khen của Quân khu 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng cho các đơn vị dân quân tự vệ của thành phố. Các năm 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000 được tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Từ năm 2001 đến năm 2007, được Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng. Đảng bộ quân sự thành phố liên tục từ năm 1991 đến nay đã tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng bằng khen và cờ tổ chức cơ sở đảng 5 năm liên tục đạt trong sạch vững mạnh. Phát huy thành tích đã đạt được, trong những năm gần đây, lực lượng vũ trang thành phố đã liên tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng. Trong thực hiện mọi nhiệm vụ như huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu trị an, thường xuyên rà soát, bổ sung hoàn chỉnh các phương án tác chiến, các kế hoạch A, A2, kế hoạch phòng tránh sơ tán, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, kế hoạch phòng chống cháy nổ và xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Tổ chức có kết quả công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, công tác động viên tuyển quân, công tác chính sách hậu phương quân đội. Tổ chức các hoạt động phối hợp giữa cơ quan quân sự với các phòng, ban ngành, đoàn thể của thành phố, các cơ sở, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn, góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện. Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang thành phố đã tích cực chủ động triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Chính phủ, Bộ Quốc phòng về xóa đói giảm nghèo, tham gia các phong trào, xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương, tổ chức lực lượng thực hiện nhiệm vụ cán bộ quân đội tăng cường cơ sở, dân quân làm dân vận, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, góp phần phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, an ninh xã hội ở thành phố. 60 năm qua, lực lượng vũ trang thành phố liên tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, lập được nhiều chiến công xuất sắc, ngày càng trưởng thành lớn mạnh. Đó là do có sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, sự lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, sự quan tâm phối hợp giúp đỡ của cấp ủy Đảng, chính quyền các xã phường, các đồng chí lãnh đạo các cơ sở dân quân tự vệ của thành phố, các phòng, ban ngành, đoàn thể và nhân dân các dân tộc thành phố, cũng như các đơn vị đóng quân trên địa bàn thành phố. Đồng thời, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang thành phố đã thường xuyên đoàn kết nhất trí cao, phát huy truyền thống của thành phố Thanh Nguyên anh hùng, vượt qua mọi gian lao, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Nhiệm vụ và chặng đường phía trước của lực lượng vũ trang thành phố còn rất nặng nề và nhiều khó khăn, gian khổ. Song với truyền thống vẻ vang 60 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lại có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương, sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Chỉ huy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 1 nhất định lực lượng vũ trang thành phố sẽ đoàn kết một lòng, quyết vượt qua khó khăn trở ngại, xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống vẻ vang thành phố thép, thành phố anh hùng. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 16 ngày 17 tháng 2 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây, trời hứng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%, trời rét. Khu vực phía Tây nhiều mây không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây, trời hứng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét. Khu vực phía Nam nhiều mây không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây, trời hứng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%, trời rét. Khu vực phía Đông nhiều mây không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây, trời hứng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ, được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng. Theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay. Không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn Tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn Tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Đinh Hồng Cảnh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.